Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 61, cũng là ngày 28 âm lịch và phải là gần Tết rồi. Chỉ hy vọng là cho dù bạn đang ở đâu thì cái cảm giác Tết nó vẫn thân thuộc và nó vẫn có nhiều dấu ấn tích cực xung vầy, ấm áp bên gia đình. Hiện giờ ở Sài Gòn thì Trí đang cũng rất là thích thú với không khí này, tại vì nó yên tĩnh hơn những ngày khác rất là nhiều. Có những thời gian Trí sống bên nước ngoài, ở bên Úc, có vài năm liên tục là không có ăn Tết luôn. Trí nhớ cảm giác đó không vui tí nào. Thật ra là những năm gần đây mà được ở Việt Nam, Trí thấy rất là vui vì có Tết. Và có thể là tận hưởng cái không khí này nó trọn vẹn hơn. Và nó có một cái yếu tố tinh thần nào đó nó thiêng liêng hơn. Trí không tính làm một tập trước Tết đâu. Tại vì bữa giờ Trí nghĩ là mọi người cũng bận bịu để chuẩn bị cho Tết này kia. Nhưng mà tại vì Trí cũng không làm thêm việc, thành ra là hiện giờ cũng rảnh. Chính vì rảnh thì thôi, thì cứ làm thêm một tập và ngắn gọn thôi, để mọi người có thể là nếu mà có di chuyển về quê ăn Tết thì chắc cũng có cái gì để nghe. Hay là trong thời gian mà Tết diễn ra mà có rảnh á, thì cũng thể bật lên nghe được. Thì mọi người, và Trí nghĩ là cái tập này Trí cũng sẽ làm cho nó tinh gọn thôi, để không mất thời gian quá nhiều. Cái thứ hai nữa là không có bị suy tư nhiều quá như cái tập Animus lần trước. Để kiểu như Tết mà, Tết là nó phải vui, nó phải đỡ nhức đầu này kia đúng không? Trí có một cái update nhỏ, một vài cái update nhỏ là hôm trước thì Trí có làm một cái community pizza night. Và Trí rất vui khi mà có gần 20 người đến để ngồi. Và Trí rất là thích làm những cái nhóm nhỏ như vậy, tại vì Trí có thời gian nói chuyện với tất cả mọi người á. Và pizza ngon, pasta ngon, mọi người nói chuyện cũng rất là deep. Và nó cũng có những cái nhóm khác nhau ha. Có cái nhóm, một số nhóm thì sẽ bàn luận những cái nó sâu xa, nó về đời sống hàng ngày, về những cái trăn trở. Chỉ thấy có một nhóm thì lại nói những thứ nó hơi tâm linh hơn. Rồi một nhóm ngồi ngoài toàn nói về quýnh giỏ hay là mấy cái mà lặt vặt cuộc sống đa dạng. Và Trí rất là vui cái chuyện đó. Và Trí biết là những cái buổi meet up của Trí xưa giờ là tất cả các bạn nào mới mà chưa đến lần đầu á, thì thường các bạn sẽ có một chút lo lắng nhất định là không biết mình có xã giao tốt hay không, hay là mình có hợp với nơi này không, có nhiều người trẻ quá hay có nhiều người lớn quá hay không này kia. Nhưng mà cuối cùng thì Trí thấy là mọi người vẫn rất là vui. Và nó là vậy. Và bản thân Trí cũng tận hưởng nữa. Tại vì lúc mà làm podcast thì bạn biết là nó là kết nối một chiều, chỉ ngồi đây và bạn ngồi ở nhà nghe và nó bất đồng bộ đúng không? Tức là lúc này người này nghe, lúc kia người kia nghe và chỉ nghe mình Trí thôi, chứ không thể trò chuyện với bạn được. Nhưng mà những kết nối bên ngoài, những cái sự kiện xã hội nhỏ như vậy á, nó mở rộng cái kết nối ra. Ví dụ như là Trí nói chuyện với bạn được và bạn nói chuyện với bạn khác được. Phải một tạo nên một cái vòng như thế. Và lại có thêm những người bạn mới thì nó rất là tuyệt vời. Tất nhiên là Trí không thể làm duy trì nó suốt được, tại vì lịch thời gian cũng sẽ bị hạn chế. Thành ra là lâu lâu Trí cũng hay tổ chức mấy cái buổi nhỏ, tầm 10-20 người. Còn sự kiện lớn thì Trí như Trí chia sẻ, một số bạn có hỏi là năm ngoái Trí làm cái Metanoia chương 1. Và năm nay thì chắc là cũng khoảng tháng 8, tháng 9 Trí sẽ làm chương 2. Và chỉ có sự kiện đó ở Sài Gòn là Trí làm quy mô lớn thôi. Còn lại là có thời gian thì uống cà phê nói chuyện với nhau. Cái thứ hai là cái Temple Store là Trí rất vui vì nó đã đạt được những cái thứ mà nó được đề ra ban đầu đúng không? Là có đủ pre-orders. Và Trí cũng đã ship đi hết rồi. Chỉ là một số bạn ở tỉnh xa mà đúng kẹt dịp Tết, Trí cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà mấy đơn vị vận chuyển họ lại không có thể có khả năng mà giao nhanh hơn được. Thành ra là ở tỉnh xa hơn thì lại không nhận được. Nhưng mà các bạn ở miền Nam thì hình như là có hết rồi. Và Trí cũng rất vui. Nếu các bạn có thời gian thì có thể là trong cái tờ note Trí để trên đó là sau Tết, là sang năm bạn có làm một cái gì đó mà nó liên quan tới việc là temple building, bạn làm những cái gì bạn thích á, những cái hoạt động thường ngày nhưng mà nó nuôi dưỡng linh hồn và tâm trí, hơi thở và thân thể bạn, thì có thể là chụp một tấm ảnh lại gửi cho Trí. Và Trí đang xây dựng một cái collection, một cái bộ sưu tập những cái hình ảnh đó của mọi người, và Trí tạo một cái interactive feed để cho mọi người cùng thấy một năm nay, năm 2024, bộ sưu tập của temple building nó là cái gì. Và các bạn cứ cố gắng chụp nha, rồi gửi cho Trí, rất vui nếu mà nhận được những hình ảnh đó. Ok, cái tập này thì Trí muốn nói về một cái chủ đề mà hôm trước Trí có post ở trên Instagram một lần á, về Half Truth, một nửa sự thật. Và Trí thấy nó khá là thú vị để mình nói về. Cái lý do mà Trí nghĩ nó là thế này, tại vì xuyên suốt cái chiều dài mà Trí lớn lên á, Trí thấy là có những giai đoạn Trí hầu như không biết mình đang đang nghĩ cái gì luôn, và cảm giác như là mình không biết đủ. Và không phải là chỉ là khi mà bạn còn trẻ rồi bạn chưa đọc nhiều, chưa biết nhiều thì bạn thấy đâu, nhưng mà Trí nghĩ ở cấp độ nào chúng ta đều có những cái giai đoạn tương tự, chỉ là một số người sẽ chọn không nói ra thôi. Một số người thì có thể là họ sẽ vì cái cuộc sống mà họ phải lúc nào cũng tỏ ra là mình biết đủ về nhiều thứ, và đó là tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh cho từng người với nhau. Tất nhiên là trong công việc thì Trí cũng phải cần duy trì cái năng lượng đó, lúc nào mình cũng có câu trả lời cho mọi cái vấn đề. Nhưng mà ở trong môi trường podcast này thì Trí cũng khá là tự do để chia sẻ những quan điểm mà nó không có phải trong cuộc sống hàng ngày của mình. À phải, không có dịp thổ lộ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Giống như việc là, đó, Trí nói đó, là đôi khi Trí thấy là mình biết không đủ. Và cái thế giới bên ngoài nó quá lớn, và cái sự hỗn tạp và thiên biến của mọi thứ nó quá nhiều. Thành ra là khi mà Trí nhận được càng lúc càng nhiều câu hỏi về nhiều thứ, Trí càng nhận ra là mình chả biết cái gì. Thành ra là Trí thường hạn chế không có cho ra lời khuyên, mà những gì Trí có thể làm được là Trí cho ra những cái lựa chọn, nói ra được những cái lựa chọn mà dưới quan điểm bên thứ ba, người đứng ngoài, Trí có thể cho các bạn thấy được những cái lựa chọn đó. Và cuối cùng đó là bản thân mỗi người sẽ cho mình một cái lựa chọn, và bất kỳ lựa chọn nào bạn làm thì Trí nghĩ nó cũng ok, nó cũng đúng. Và nếu mà mình chọn đúng thì mình hưởng, mình chọn sai thì mình chịu, và mình lặp lại quy trình đó trong cuộc sống của mình. Và đó cũng là cách mà Trí hướng đến cuộc sống của mình thôi. Và Trí nghĩ nó an toàn, và nó có tính thử sai, nó có tính kháng thương. Tại vì mình sẽ không bao giờ lựa chọn đúng nếu mà mình chưa từng sai. Chắc chắn là vậy. Và khi mà Trí nói tới cái một nửa sự thật, cái chủ đề của tập này, Trí muốn nhấn mạnh về tại sao nó là một nửa. Tại đối với Trí, những cái sự thật mà bạn thấy xung quanh hay là những cái lời chỉ dẫn của tất cả mọi người, bao gồm cả Trí, nó chỉ dừng ở mức là đủ để bạn tham chiếu thôi. Kiểu giống như là mình biết để mình biết. Nhưng mà cuối cùng những gì mà nó thật nhất với mình, nó phải qua cái bộ lọc của cá nhân. Nó phải đến từ mình, và mình phải tư duy độc lập cho nó được. Và để mà cho cái đó nó xảy ra thì cái self, cái bản thân của mình rất quan trọng, và nó phải được đặt lên hàng đầu. Có lý do mà tại sao Trí lúc mà Trí làm cái áo Treat Yourself Like a Temple, Trí tách cái chữ self ra khỏi chữ yourself, đúng không? Một số bạn hỏi Trí là họ thấy cái chữ yourself đó là thường đi chung với nhau, nhưng mà Trí cố gắng Trí tách nó ra. Tại vì Trí muốn nhấn mạnh cái chữ self đó. Và self rất là quan trọng, nó cần thiết cho bản thân của mình, và cái thời điểm mà mình bắt đầu khôi phục lại cái niềm tin cho bản thân, hoặc là nuôi dưỡng cái niềm tin cho bản thân đó, mình đặt lên cái thân của mình lên trên để là đứng để mà chọn lọc những thông tin tới mình và cho phép mình tư duy độc lập được đó, thì thời điểm đó là thời điểm mà bạn sẽ phát triển không ngừng. Và chí ít là đối với Trí nó là vậy. Thành ra Trí muốn nhấn mạnh điểm này. Nếu mà mọi người có để ý tới cái post mà Trí để trên Instagram vừa rồi đó, thì Trí có nói về cái ý tưởng này. Trí nói có một cái ví dụ Trí để trong đó là cái ví dụ về thời gian á. Trí tạm kể lại cái câu chuyện này nếu mà bạn không có đọc qua cái post đó. Trí nói về cái định nghĩa của một giây, và Trí tạo ra một cái hình ảnh khá là giả tưởng thôi. Kiểu như giống như là nếu có một người mà nắm được cái chân lý về thời gian, và họ biết một giây nó dài như thế nào, và không có một cái công nghệ nào đó để mà cho bạn biết một giây nó như thế nào, chỉ có người đó người ta biết thôi. Và thí dụ như là một giây đó họ định nghĩa nó được là tích tắc, đó là một giây, đúng không? Và khi họ nắm được chính xác đó là một giây, và bây giờ họ muốn truyền tải cái đó lại cho bạn hay là cho người khác thế như thế nào, thì dĩ nhiên là nếu mà không có một công nghệ hay một cái gì đó để đo, tạm bỏ qua những vấn đề về khoa học đi, thì đây là một ví dụ mà Trí thấy là nó chỉ là một tượng trưng thôi, một cái thứ tượng trưng, thì họ sẽ phải mô tả cho người khác bằng cái khoảng thời gian mà họ cảm nhận được cho đúng một giây đó, đúng không? Thì tạm gọi cái đó là cái chân lý đi, cái truth của họ. Và họ nói ok, họ gặp một nhóm người, họ nói là đây là một giây đây, tích tắc. Cái nhóm người đó, ồ, thì đó là một giây nó dài chừng đó. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi thấy đó là đúng là một giây á, và tôi đo thời gian được. Thì cái nhóm người đó thì nghe được cái tích tắc thì họ cũng cảm nhận cái nhịp điệu đó, thì họ sẽ đi nói cho những người khác, và họ cũng tích tắc, và họ mang theo một cái sự sai lệch nào đó, chứ nghĩ là có thể là 0.0 trong 0.0000 mấy phần trăm á. Thì cái nhóm người mà thứ N mà nghe được thì dĩ nhiên là nó lệch cũng khá là nhiều rồi. và đôi khi tới bạn thì đôi khi nó lệch cũng 5-10% giây gì đó. Và khi mà bạn cảm nhận một giây đó của người khác, người ta chỉ bạn thì nó thật sự là 1.2 giây hay là 0.75 giây gì đó. Thì cái cách duy nhất để mà bạn biết được cái sự thật một giây nó dài thế nào thì chỉ có trực tiếp là bạn rồi, bạn mới thấy được, cảm nhận được nhịp điệu đó và bạn tiến tới cái chân lý thời gian đó. Và cái cách duy nhất để một giây của bạn dài đúng như cái chân lý đó thì bạn phải cảm nhận được nó xung quanh, phải cảm nhận được nó thông qua cái cảm nhận riêng của mình. Thì chỉ có nói cho cái post đó là đây là một ví dụ mà chỉ thấy nó cũng viển vông, tại vì nó không có phải là biểu trưng cho cái gì, nhưng mà nó cho mình thấy một cái điều cơ bản thôi, đó là có một vài thứ thực ra là những người xung quanh mà không có biết rõ tới vậy đâu, chỉ có mình biết thôi. Và để mà mình biết được thì mình phải cảm nhận được nó, mình phải hiểu được nó. Và cái vấn đề mà hiểu và cảm nhận là vấn đề rất là cá nhân, nó dựa không chỉ là trên kiến thức về trình độ cá nhân nữa, mà nó dựa trên những cái quan niệm, những cái trắc ẩn của bản thân. Tất nhiên là khi mà mình tạm gọi là mình có giáo dục trong cuộc sống và mình học đại học, mình ra trường rồi mình học cao hơn nữa, thì dĩ nhiên là cái tầm quan sát và nhận thức mình nó cao hơn, mình có khả năng research hay là khả năng mà tư duy độc lập. Nhưng mà cái đó là một thôi, cái đó là điều kiện mà chỉ nghĩ là có thể là cần thiết nhưng mà chưa có phải là đủ. Cái đủ là bạn dành đủ thời gian cho mình để mình suy nghĩ về cái gì đó. Tại chỉ từng chứng kiến những người mà không có học quá cao nhưng mà họ có một cái tư duy nó rất là thẳng thắn, rất là logic đó. Còn một số người đôi khi chỉ lên tới bằng thạc sĩ luôn á, nhưng mà đôi khi rất là emotional, là không có đụng được, không có, hầu như là không có sử dụng cái logic để mà phán xét, đánh giá mọi thứ, mà đôi khi là dùng cảm xúc rất là nhiều. Và chỉ nghĩ là cái sự cân bằng của cả hai, hay là cái sự cố gắng để mà trắc ẩn nó cần thiết. Và đó là self á, nó đến từ bản thân của mình, không ai bắt mình phải làm, nhưng mà mỗi ngày mình dành đủ từng ấy thời gian á để mình làm. Tại chỉ thấy thế này nè, khi mà mình nói tới những cái triết gia hay là những cái đấng tối cao nào đó trong quá khứ của tôn giáo hay là của triết học này kia, thì mình thấy rõ là người ta trong tiếng Anh người ta gọi là thinker, đúng không? Mình ở Việt Nam mình gọi là triết gia hay là này kia, nhưng mà cái chữ thinker nó thường người ta gọi thinker là giống như philosopher, là một nhà triết gia, nhưng mà thinker có nghĩa là cái người suy nghĩ. Mà khi mà mình nói một người mà đang suy nghĩ, một thinker, mà là mình đang nói tới việc là họ dành hầu như là cái phần lớn thời gian họ sống để họ suy nghĩ. Bạn có thể tưởng tượng một ngày bạn làm một cái công việc gì đó chừng 3 tiếng thôi, và đều đặn trong suốt 20 năm là bạn trở thành bậc thầy của cái công việc đó. Chứ không nghĩ là nó sâu xa. Một người sửa xe cũng có thể làm rất giỏi sau 20 năm, nếu mỗi ngày họ sẽ sửa chừng 5-7 chiếc xe rồi. Cũng như là bất kỳ cái ngành nghề nào bạn làm cũng vậy. Một cái công việc nào đó cụ thể, bạn làm kế toán, bạn làm lập trình, bạn vẽ, bạn thiết kế, bạn chụp ảnh này kia, nói chung là mỗi ngày 3-5 tiếng mà suốt 15-20 năm thì kiểu gì bạn cũng là master. Thì những thinker, những người suy nghĩ, là họ làm những thứ tương tự bạn, nhưng đó là cái hành động của họ, là hành động suy nghĩ kéo dài mười mấy 20 năm. Thì tất nhiên là đó là những người mà có thể tạo ra những kiến thức, những cái thứ mà mình có thể đối chiếu rất là kinh khủng luôn, mình có thể thấy được nó ở cái chiều sâu rất là kinh. Và chỉ muốn tạm mượn cái suy nghĩ đó để cho mỗi người chúng ta, có thể chúng ta không phải là thinker, nhưng chúng ta có thể think, chúng ta có thể suy nghĩ. Và chúng ta có thể dành một vài thời gian trong ngày để mà thực sự là soi xét và suy nghĩ và đánh giá mọi thứ. Cái đó là đôi khi nó là cái mấu chốt để việc mà mình tôi luyện cái tôi của mình, hay là cái self của mình, để tiến tới việc là có thể sàng lọc được những cái ý tưởng, những cái sự thật xung quanh của mình. Cho nên chỉ nghĩ là cuối cùng nó là trách nhiệm của mình để mà mình đẩy mình lên trước, để mình cho mình những cái khả năng tư duy độc lập và cái khả năng để mà mình quán xuyến suy nghĩ và tâm thức của mình. Thành ra là những cái chủ đề mà Trí nói vòng vòng trong suốt cái chiều dài mà podcast mình xảy ra, là Trí đều nói về hai thứ rất là quan trọng. Một cái là hiện sinh, là cái mà liên quan tới ý nghĩa cuộc sống của mình. Và cái thứ hai là phần tâm học, nó là những thứ đi sâu vào cái nhận thức và vô thức của mình. Và khi bạn có được, bạn hiểu được cái ý nghĩa và bạn hiểu được ý thức á, thì hai cái đó là hai cái chìa khóa để thâm nhập vào thế giới của mình. Mà không chỉ là mình nữa, mà hiểu được cái liên hệ giữa mình với mọi thứ xung quanh. Và từ đó mọi thứ nó cuốn chiếu lên, nó đi lên. Đó là lý do tại sao mà trong cái chiều dài mà Trí làm podcast thì Trí cũng thấy là mình phát triển cá nhân khá là cao luôn. Và nó có thể phản ánh ra được những cái quyết định của Trí trong 2 năm trở lại đây, thì thường có dấu ấn của sự chính xác cao hơn. Và đối xử với mọi người cảm giác là những mối quan hệ nó tốt hơn. Nó không phải là vì Trí nghĩ là một phần là do mình lớn lên, một phần còn lại là chính vì khi mình làm podcast, mình cũng phải dành khá nhiều thời gian để mà mình suy luận mấy cái đó. Và bạn thực ra là bạn sống cùng thế giới với Trí. Nếu bạn nghe những tập podcast tới bây giờ 60 tập á, có nghĩa là bạn đang bước chung cái thế giới của Trí và cái hành trình của Trí là bạn đã theo dõi khá là kỹ. Những tập podcast đó Trí nói cái gì bạn hiểu cái đó, thì đó là những thứ mà Trí đã suy nghĩ. Thành ra là cái sợi dây kết nối đó là nó có. Và bản chất là nếu 60 tập đó mà có giúp bạn cái gì thì nó cũng giúp Trí cái tương tự. Chỉ là có thể là Trí suy nghĩ nhiều hơn là 60 tập đó nó thể hiện. Tại vì đây là một tập thì đôi khi nó phức tạp và nó đòi hỏi nhiều thứ. Tại vì để là một tập đôi khi Trí phải suy nghĩ vài thứ xen kẽ, đang xen với nhau ở tầng nhiều cái tầng lớp khác nhau để đưa ra được một cái trục. Và tới bây giờ Trí vẫn cố gắng làm sao để mà nó diễn ra tốt nhất có thể. Tất nhiên là không phải là lúc nào Trí cũng trong trạng thái là thật sự là fire, kiểu như là bắn ra ý tưởng, nó nằm trong đây hết nè. Trí cũng hay giỡn, giống như trước cái tập này Trí ngồi trong phòng, Trí suy nghĩ một hồi, Trí biết không biết là mình có nên làm hay không. Tại hôm nay không phải là một cái ngày mà Trí thấy là đầu óc của mình nó thực sự là tung hứng mà nó trình diễn tốt. Trí không biết mọi người có cảm giác được cái này hay không, nhưng có những ngày nó như vậy. Và Trí nghĩ là bản thân Trí không cho phép mình có những cái phản kháng với những cái động lực đó. Tại vì khi mà mình đã làm một cái gì đó, nó biến thành một cái chu trình và nó mang dấu ấn của sự chuyên nghiệp. Chứ không nói là Trí đang làm podcast chuyên nghiệp nha. Tại vì Trí so với nhóm mà làm podcast chuyên nghiệp hay là bán chuyên thì Trí cũng còn rất là hobby. Nhưng mà khi mình hướng tới những cái chất lượng đó thì dĩ nhiên là mình phải biết cách nào để vượt qua được cái trạng thái là mình không muốn làm nhưng mà mình vẫn phải làm. Thì đa phần mấy bạn nghệ sĩ Trí nghĩ cũng là vậy. Đôi khi mình phải sáng tác khi mà mình không muốn sáng tác luôn. Đó là sự chuyên nghiệp. Và cầu thủ cũng vậy thôi, khi ra sân đá banh thì không thể nào tới ngày đá banh cái nó ở hôm nay người mình nó có vấn đề gì đó mình từ chối mình đá được, bắt buộc là phải trình diễn. Và cái hay thường cũng xuất hiện khi trình diễn. Tại nãy Trí ngồi trước khi suy nghĩ, trước khi nói trong cái podcast này, ngay lúc đó là cách đây nửa tiếng thôi, thì Trí ngồi Trí thấy là giá mà ở đây có một nhóm người ngồi nghe mình nói. Tại vì trong căn phòng này cái sự cô lập của nó làm Trí suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà Trí thiếu đi cái tính trình diễn trong cái khả năng của mình. Nó cũng lạ lắm, nó xảy ra không phải là quá thường xuyên, nhưng mà lâu lâu nó diễn ra một lần và nó làm cho Trí thấy phải chi là có một nhóm người nghe. Xong Trí nghĩ có những cái rất là thú vị, giống như là bạn biết là mỗi tập Trí làm trên tất cả các nền tảng thì có vài chục nghìn người nghe chẳng hạn. Thì đó là những cái việc stream hay là nghe bất đồng bộ, tức là người này nghe lúc này, người kia nghe lúc kia, rồi tùm lum nơi và tùm lum cái thời gian khác nhau. Nhưng mà giả sử nếu mà tất cả mấy chục nghìn người đó mà ngồi trong cùng một khán phòng mà Trí ngồi Trí nói cho mọi người nghe như lúc này luôn nè, Trí nghĩ lúc đó là những cái tinh túy nhất nó sẽ trổ ra hết. Tại đứng dưới áp lực, Trí nghĩ là thường hay là cái năng lượng của mọi người dồn tới trong cái khoảnh khắc của hành động, Trí nghĩ là lúc đó Trí sẽ đạt cái trạng thái tốt nhất là kết nối giữa ý tưởng và cái khả năng execution, là ra quyết định và hành động. Còn bây giờ như nãy Trí ngồi, Trí cảm giác là ý tưởng thì nhiều đó, nhưng mà cái năng lượng hành động và năng lượng trình diễn của mình nó bị sụt xuống. Vì nó thiếu cái adrenaline, nó thiếu cái sự sợ hãi. Tại ngồi trong phòng nó không có cảm giác đó. Các bạn biết là mấy cái vận động viên mà thi đấu đỉnh cao hay là mấy người làm nghệ thuật á, là những cái trình diễn tốt nhất, những cái kỷ lục của họ ghi toàn là trong những lúc mà họ thi đấu, mà tới cái ngày mà cái thời điểm mà chín mùi luôn. Giống như Usain Bolt lúc mà chạy chẳng hạn, không biết Trí có nói cái này một lần chưa, nhưng mà Usain Bolt phá kỷ lục thế giới cũng vào cái ngày mà thi Olympics này kia đúng không? Bởi vì cái việc mà bạn tập thì nó sẽ giỏi, bạn tích lũy rất là nhiều thứ, nhưng mà chỉ đứng dưới cái áp lực thực tế của mấy chục ngàn người đang xem mình đó, thì bạn mới phù diễn được cái khả năng tối cao của mình thôi. Bởi vì khi đó là cái người bạn nó tiết ra tùm lum thứ. Và đôi khi Trí cảm giác Trí muốn cái đó để mà mình có thể làm mọi thứ tốt hơn nữa, nhưng mà thiếu. Thành ra Trí cũng hiểu một phần tại sao các bạn nghệ sĩ, tại trong những người nghe podcast của Trí thì Trí biết có nhiều người cũng là nghệ sĩ, cũng trình diễn, và đôi khi Trí thấy ghen tị với mọi người. Tại vì các bạn, khi mà các bạn làm nhạc, có thể là trong một căn phòng, trong cái studio, nhưng mà đôi khi các bạn có được một cái lợi thế là bạn có khả năng trình diễn, bạn có cơ hội để trình diễn, và trình diễn trước hàng chục ngàn khán giả, hay là ngàn khán giả thôi Trí thấy đã hay rồi. Đôi khi cái đó là cái cảm giác mà Trí thấy rất là ghen tị luôn. Nhưng không sao, thì mỗi người một cái công việc của mình thôi. Nãy giờ lăng man ở đâu Trí chả nhớ mình đang nói tới đâu nữa. Hồi nãy Trí đang nói tới cái việc là mình phải đưa mình lên trước. và lúc nào cũng phải có tư duy độc lập cho cá nhân và phải chịu. Để uống tí nước chỉ nhớ lại cái. Đây, cái bình của Tupperware, chứ rất là thích. Và chưa uống trà gừng. Dạo này chứ thấy uống trà gừng nó tốt cho bao tử kinh khủng luôn. Có một cái mà chị cũng hay để ý là trở lại vấn đề là mình và những cái sự thật một nửa đó đi. Chị thấy là xung quanh mình tất cả mọi người đều tỏ ra là họ biết mọi thứ đúng không? Thường nó là vậy. Nếu mà bạn mở mấy cái kênh podcast hay là mở YouTube hay là TikTok hay Instagram thì nói chung là ai cũng sẽ nói về một chủ đề nào đó và đôi khi họ rất tin tưởng về những chủ đề đó. Và mọi người cũng có thể nhìn vào bạn và nghĩ là bạn là như thế nào. Mọi người sẽ có những quan điểm, có những đánh giá, có những cái sự nhận thức về bạn như cái nào đó. Nhưng mà đối với Trí nó cũng chỉ là một nửa. Họ không biết tới vậy. Và những người xung quanh của bạn mà có đánh giá bạn như thế nào thì họ cũng chỉ biết một nửa thôi. Chính bạn mới biết bạn là người người như thế nào. Tại Trí nói chứ hả, cái câu chuyện cá nhân của mình thôi. Chứ thấy mọi người đôi khi cứ lầm tưởng Trí là dạng người này, Trí là dạng người kia mà không biết được mình là tổ hợp rất là nhiều thứ. Và Trí nhảy nhót với những hình ảnh đó rất là tự do. Và Trí nghĩ là thật sự là mình hiểu mình là ai, mình muốn cái gì và cái tính cách của mình như thế nào. Và những cái gì mình thể hiện ra bên ngoài đôi khi là họ chỉ nắm được một chút thôi. Và người này người kia mỗi người nắm được một chút. Và khi mà không có đủ thông tin thì họ sẽ khái quát thành một cái nào đó. Và chuyện đó rất là bình thường, Trí không có vấn đề chuyện đó. Nhưng mà Trí nói đây là cái mấu chốt của câu chuyện là mọi người xung quanh nhà vào bạn không biết bạn có khả năng như thế nào đâu. À, đôi khi Trí biết là một bạn số bạn trẻ, thậm chí là những bạn lớn hơn cũng có những cái sự mất tự tự tin nhất định. Cứ nghĩ là mình đóng một cái vai trò như thế và mình như thế này là mình chắc là mình sẽ đi con đường này, mình không có khác được. Chứ nó không có. Chứ nói là mình có hàng tá và hàng ngàn cái cơ hội để mà mình có thể thực thi đúng những gì mà mình thấy mình thích và mình thấy cần thiết cho chính bản thân của mình. Và mình có thể làm, mình có thể trở thành rất là nhiều thứ khác nhau. Nếu mà mình muốn nha. Tức là cái khả năng nó nằm ở đó, nó có. Còn cái việc mình muốn làm hay không, nó đều là lựa chọn của mình hết. Và đừng có quan tâm với những bên ngoài. Chứ nghĩ là họ không biết bạn đủ tới vậy. Thậm chí là những người trong nhà của mình không biết mình đủ tới vậy. Các bạn có nghe mấy câu chuyện của các bạn rapper này kia mà kiểu gia đình chửi là tại sao mà không đi học hành, đi là kiếm công việc mà đi rap này kia đó. Thì nó cũng đã xảy ra thôi. Thì những người ở nhà đôi khi là họ cũng không biết rõ tới vậy. Nhưng mà mỗi người một cái đam mê, một cái ngọn lửa bên trong và mình phải thoát ra bên ngoài được. Và chỉ thấy là những người mà đã từng đi qua mọi thứ để mà tìm được những cái thành công hay thành tựu nào đó của mình đó là họ đánh đổi khá là nhiều và họ hoàn toàn xứng đáng với những gì họ nhận được. Và cái đó nó không hề dễ dàng. Thành ra nếu mà bạn muốn có một cái sự lột xác hoàn toàn thì đôi khi bạn phải bỏ một cái giá nào đó, bạn phải bỏ ra cái thời gian và công sức và cái độ chai lì nữa. Và thường là trong im lặng. Và tất cả những gì mà Trí thấy là có kết quả cao nhất thường là diễn ra trong im lặng. Chứ không nghĩ là chúng ta nên ồn ào cho mỗi cái sự thay đổi hay là những cái hành động của mình. Không cần phải phô trương. Và trong một cái workshop mà Trí làm ở Hà Nội, Trí cũng nói về cái điều đó. Tức là rất là ở đó có rất là nhiều thứ bạn có thể làm trong im lặng. Chỉ một mình thôi. Rất là quiet, không không màu mè, không phô trương, không nói cho ai biết hết. Và Trí vẫn thực hành những cái đó suốt ngày. Đôi khi Trí thấy là thông qua podcast Trí nói khá là nhiều. Nhưng mà tất cả mọi thứ Trí nói cũng chỉ là một phần nhỏ trong những gì mà thực sự là Trí đang ngồi phía sau mà Trí làm. Thành ra là cố gắng yên lặng để mà mình làm những gì mình thấy cần thiết. Một số bạn hay nói về cái trạng thái mân mốt, là trạng thái của một một tu sĩ. Trí thấy cái đó lúc đầu Trí thấy nó cũng thú vị. Sau này Trí thấy là đôi khi nó cũng hơi cực đoan tí xíu. Nhưng mà nếu mà bạn xem qua cái đó, bạn sẽ thấy là nó có một cái ý đồ khá là cụ thể. Tức là nó nói là một người có thể bỏ hết mọi thứ bây giờ, im lặng hết luôn, không lên mạng truyền thông, không lên mạng xã hội, không nói gì hết. Bỏ ra 6 tháng làm một cái gì đó mà mình thấy là rất là quan trọng với mình và làm nó tới cùng luôn, 6 tháng và không chia sẻ ai hết, không không có thêm mắm thêm muối, không có gì hết. Rồi, 6 tháng sau trở lại là bạn thấy mình sẽ trở thành một người như thế nào. Và đôi khi nó cần chỉ 6 tháng thôi. Chứ thấy cái chế độ đó cũng hay. Đôi khi một số bạn khi mình nâng cao quan điểm lên thì thấy cái chế độ đó chứ thấy đôi khi nó cũng hơi hơi cực đoan tí xíu. Tại vì đôi khi mình cũng có nhiều thứ trong cuộc sống mình phải quán xuyến và mình cũng có một cái tâm lý mình cần phải chia sẻ chứ không phải là ngồi yên không mà cứ chịu đóng ăn xôi cái này cái kia thì nó cũng không hẳn là nó phù hợp. Tất nhiên là Trí nghĩ tập trung và để giải quyết cái gì đó là một, nhưng mà cái thứ hai nữa là phải có một cái outlet, có nơi ra để mình xả, chứ không 6 tháng đó mà ngồi ngậm một cái gì đó mà cứ làm lì lì, đôi khi là nó ảnh hưởng tinh thần lắm á. Cho nên cuối cùng thì đó, như một khi mà người ta nói tới đó, một số người thấy nó hay đúng không, nói nó là ôi cái đó cái chân lý, mình phải làm cái đó, nhưng mà phải ghép vô cái khung của mọi thứ, mình phải có tư duy độc lập, mình thấy ok cái đó nó tốt, nghe có vẻ là tốt á, nhưng mà có cái gì có thể là không tốt về nó. À, có thể không tốt về nó là nếu mà mình không có cái outlet gì đó, mình không có một cái lối ra cho cảm xúc, hay là không có một cái backup plan gì hết á, thì 6 tháng đó đôi khi mà mình làm bậy làm bạ là mình lại thấy mình đi xuống chứ phải đi lên. Thành ra cái tư duy độc lập nó nằm ở chỗ đó. Cho nên tất cả những người mà đưa ra những cái chỉ dẫn trên mạng, những cái thuật ngữ, những cái nhãn này kia, chỉ đều xem nó là một nửa rồi, và còn lại phải ghép vô. Có rất nhiều người bạn hỏi chỉ về NoFap, là cái thuật ngữ cho những bạn nam mà không hạn chế, không không giải quyết, tạm gọi là vậy. Thì Trí cũng thấy đó, trong đó nó cũng có một vài cái sự thật. Nhưng mà vấn đề là nó chỉ một nửa, nó tùy vô cái bối cảnh hiện tại của bạn nữa. Cái này Trí nghĩ là có nơi có một tập mà chia sẻ sâu xa hơn, Trí có thể nói thêm về nó. Nhưng mà những cái đó, Red Pill, Blue Pill, rồi Manifestation, rồi Law of Attraction này kia, tất cả mọi thứ nó một nửa hết, nghe nó hay đó, nhưng mà phải ghép vô cái bối cảnh xã hội của mình, cái tâm lý của mình, và mình phải biết cái nào đúng, nào sai để mình làm. Và cái đó là cái rất là quan trọng nha. Thậm chí những gì mà Trí chia sẻ, Trí cũng nghĩ các bạn nên tin một nửa thôi, đừng có tin hết. Trí không có ego đến mức mà Trí nghĩ những gì Trí nói đều đúng. Bản thân Trí đôi khi Trí nói ra cái gì đó mà Trí thấy nó sai lập tức luôn. Nhưng mà không có cơ hội giải bày thôi, rồi mình cứ thay đổi từ từ như vậy. Thì đó, nếu mà bạn nghe những cái gì mà Trí chia sẻ, đôi khi bạn cũng phải thêm vào cái tham chiếu của bản thân nữa, cái self của mình, quán xuyến nó, và nó phải qua cái bộ lọc đó trước rồi mới tới những cái khác. Đó là cái vai trò của cái bản thân trong cái việc là nhận định đâu là cái sự thật, đâu là half truth, đâu là complete truth, cái sự thật mà tối ưu luôn. Trước đó Trí có đọc một cái câu cũng rất là hay của Carl Jung. Carl Jung có một cái câu là: ở một lúc nào đó thế giới sẽ hỏi bạn là ai, và nếu ngay lúc đó bạn không có câu trả lời thì thế giới này sẽ trả lời cho bạn. Xong Trí nghĩ câu đó nó cũng có một cái thứ rất là hay. Trí thấy là đúng là vậy, sẽ khi nào đó bạn lớn lên rồi, mọi người sẽ tìm xem là bạn là ai trong cái thế giới này, và họ sẽ định hình bạn. Đó là cái định nghĩa của thế giới, đúng không? Những người ngoài kia họ muốn biết bạn, vai trò của bạn là gì, bạn sẽ cống hiến như thế nào trong xã hội này, khi mà bạn không còn là một học sinh nữa, khi không còn mà ở nhà với bố mẹ nữa, thì đó là cái nơi mà bạn phải trả lời cho thế giới này. Và cái thời điểm mà bạn không trả lời được thì cái thế giới này sẽ tự dán nhãn cho bạn là bạn trở thành một phần của cái định nghĩa của thế giới này, và có thể là không phải là bạn. Cái câu đó nó hay ở chỗ là nó vẫn đặt mình lên phía trên. Nếu mà nó một cái lời cảnh tỉnh thôi, tức là nếu mà bạn không cho phép mình có khả năng để mà mình nhận diện á, thì khả năng cao là bạn phải nghe người khác nói bạn làm cái gì. Đó, thì chú ý cái điểm đó. Mà không chỉ là Carl Jung nói cái đó đâu, chứ thấy là nếu mà mình soi chiếu lại toàn bộ những cái triết gia mà là những cái tôn giáo trong quá khứ đi, chứ có thể kể rất là nhiều thứ đều nhấn mạnh vào cái bản thân của mình. Và giống như là Kierkegaard nói, ngôn ngữ của Kierkegaard là thế này. Ông nói về sự thật không thuộc về đám đông, đúng không? Cái câu đó mọi người, chân lý không thuộc về số đông. Câu đó mọi người nghe rất là nhiều người nói về câu đó, nhưng mà họ đa phần là không biết là nó đến từ Kierkegaard. Thì cái câu đó nó cũng là định nghĩa như vậy đó. Số đông, ông gọi là the mob. Và số đông không có phải là số đông giữ cái chân lý, nó là thiểu số, đôi khi mới là có chân lý trong đó. Mà thiểu số này là bao nhiêu? 5 người, 3 người, hay 2 người, hay là 1 người là bạn á. Thì chỉ thấy là nó phải tới cái số thiểu như là số 1 luôn, đôi khi nó chân lý mới thể hiện được. Và không chỉ có Kierkegaard, chỉ nghĩ là Nietzsche khi mà ông nói về định nghĩa của Übermensch, là một người mà vượt lên trên tất cả, là đứng trên hết những cái rào cản của xã hội luôn, thì đó mới thực sự là một người sống hiện sinh. Mà chứ không nghĩ là Nietzsche nói về cái chữ hiện sinh, nhưng mà đại khái nó là vậy. Nó phải có sự mạnh mẽ của cá nhân. Và mấy ông đó thì có thể là nó hơi xa vời văn hóa Việt Nam, nhưng mà bạn nhìn kỹ trong văn hóa Việt Nam mình, cái sự chi phối của tam giáo đồng nguyên, của Phật giáo, đạo giáo, nho giáo này kia, thì bạn thấy là cũng bắt đầu từ tôi cái self rồi, đúng không? Phật giáo là chứ nghĩ là khỏi khỏi phải bàn. Phật giáo luôn nói tới cái việc là tu tâm, là mình quán xuyến suy nghĩ cá nhân của mình, và đến lúc mà cái self của mình nó dissolve là nó mất đi luôn, và mình self hay là no self là như nhau. Cái đó là đẳng cấp cao nhất của bên Phật giáo, Nirvana, đúng không? Còn nho giáo đi, bây giờ Khổng Tử nói là cái câu mà Khổng Tử nói mà chứ thấy là rất nhiều người nói, đó là chuyên tâm tu thân tị gia trị quốc bình thiên hạ. Thì bạn thấy đó, trong cái nhóm đó năm thứ đúng không, thì hết hai thứ là đi đầu tiên rồi, chuyên tâm tu thân. Từ hai cái đó nó mới tiến tới cái việc là tị gia trị quốc bình thiên hạ. Thành ra là nó đều đến từ bản thân mình, cái bản thân phải lên trên trước. Nó phải là cái nơi có tư duy độc lập, nó phải có kiến thức, nó phải có trải nghiệm, nó phải có những ý tưởng thuần khiết và cái sự tin tưởng thuần khiết tới bản thân của nó, thì nó mới đi, nó làm chuyện khác được. Thành ra là chỉ muốn khôi phục lại cái niềm tin vào bản thân của mỗi người, trong chính bạn luôn á. Và nên bắt đầu từ cái chuyện đó. Và chỉ biết là trong cuộc sống nó có những cái sức ép cụ thể và vô hình, nhưng mà nó ép cỡ nào ép thì cuối cùng thì mình cũng phải trở về mình. Nói thì dễ đúng không? Nhưng mà nó không có dễ. Thì bản thân chứ cũng trải qua mấy cái chuyện mà chứ biết là nếu mà mình không cho mình cái cơ hội để làm cái đó thì mình cũng mệt mỏi đó. Và chị nghĩ là trước khi kết thúc thì chị sẽ chia sẻ về ba cái thứ mà chị thấy quan trọng để gói lại cái tập này. Cái đầu tiên á, là lúc nào cũng phải đặt mình trên trước, như chị chia sẻ nãy giờ. Cái rung đầu tiên là mình trước, luôn luôn tin tưởng vào bản thân của mình và có bộ lọc trong cái đầu của mình, tư duy độc lập cho chính mình, xây dựng những thứ thông qua kiến thức và thông qua những trải nghiệm, và luôn luôn quán xuyến đối chiếu mọi thứ và tất cả mọi thứ tới với bạn. Lúc đó bạn sẽ biết là ok, mình phải đánh giá được, mình phải xem xét được cái đó đúng hay sai, và nó đúng ở chừng mực nào, và nó đúng mình với mình như thế nào trong bối cảnh hiện giờ luôn nè. Từ đó ra những quyết định nó có tính logic hơn. Cái thứ hai đó là luôn luôn va đập với những người khổng lồ. Cái này chỉ dùng cái ví dụ thôi, là những gã khổng lồ đôi khi đối với Trí nó là những ý tưởng mới, những cái gì đó nó xa hơn cái tầm với của mình. Giống như là khi mà Trí đọc sách của những cái người đi trước đi, đôi khi Trí thấy nó khó hiểu và nó đòi hỏi mình phải dành thời gian rất là nhiều. Đó là những gã khổng lồ á, và Trí phải va đập với nó khá là nhiều để nâng cái tầm của mình lên. Thì bạn cũng biết mà, trong thể thao cũng vậy, bạn muốn giỏi mà bạn phải thi đấu với những người giỏi hơn bạn, to hơn bạn, khỏe hơn bạn, và ở mức độ đó thì bạn mới phát triển được. Thành ra là Trí biết là sẽ có những người nghe podcast của Trí và thấy là chả hiểu ông này nói gì hết. Nhưng mà nếu mà nó hơi cách biệt với bạn quá thì đôi khi nó là một cái sự va đập. Và cái sự va đập này nó là một cái ý tưởng thuần khiết của kháng thương. Vì khi bạn va đập đủ nhiều thì dĩ nhiên là bạn sẽ phát triển cái tâm trí của mình lên tí xíu. Và Trí nói là không chỉ podcast của mình đâu. Trí nghĩ là thông qua những cái công cụ khác giống như là sách, rồi này kia, những cái khóa học này kia, thì những cái nào mà nó có mức độ khó hiểu và nó sâu á, nó nâng cái tầm tư duy mình lên. Thành ra là Trí không nhớ lần cuối Trí đọc cuốn sách nào mà Trí đọc mà một lèo mà Trí thấy mọi thứ nó diễn ra theo một cái chiều hướng là mình hiểu hết mọi thứ liền được. Ngày xưa Trí hay đọc một số vài cuốn self-help này kia đó, mà thực ra những cuốn đó thì nó cho mình vài cái sự thật mà mình đã biết rồi, nó trong người mình hết rồi, thì cái khả năng mình confirm nó cũng rất là nhanh, thành ra là mình đọc nhanh. Còn mấy cuốn sách mà sau này Trí đọc thì tại mấy cuốn sách mà Trí thấy nhiều khi đọc cầm nó lên mà mình thấy áp lực á, tại mình biết là chuẩn bị va chạm với lại những gã khổng lồ á. Thì đó là cái cách bản thân của Trí hay làm thôi. Nhưng mà đôi khi Trí cũng có những cái channel khác để mà câu những thứ vô thưởng, vô phạt, vô tri này kia, để nuôi dưỡng linh hồn của mình. Chứ lúc nào mà cũng bay vô đọc mấy cái thứ nhức đầu nhức não cũng chẳng để làm gì, mình cũng phải cần relax đúng không? Thì đôi khi Trí lại dùng mấy cái video trên YouTube, rồi Trí hay coi TikTok này kia để giải trí. Nhưng mà khi mà mình đã thực sự mình ngồi xuống mà suy nghĩ, phải suy nghĩ những cái gì đó mà nó xa xa tí xíu, va chạm với những ý tưởng mà không thường thấy, thì cái đó là cách mà Trí làm. Cái cuối là đúng rồi, cái cuối là cân bằng giữa help và self-help. Cái này chỉ trong cái post trên Instagram chứ cũng có nói. Chỉ có một cái câu của danh hài, một cái stand-up comedian mà chỉ rất là thích, George Carlin. Bác qua đời cũng lâu rồi, nhưng mà George Carlin có một cái câu mà chỉ thấy rất là mắc cười. Khi mà ông nói về self-help, ông nói mọi người rất là thích đọc self-help, rồi ra nhà sách mua một đống mấy cái đó về đọc rồi thấy hí hửng. Xong cái ông bảo nhưng mà nếu mà đọc người khác chỉ mình làm cái gì thì đó đâu phải là show help đâu, cái đó là help. Sao chứ lúc mà chưa nghe cái đó mà cái show của Troy Kalin nó chỉ ngồi chỉ cười quá trời luôn. Chứ nói là make sense, nó đúng ha. Và đôi khi những người mà những cây hài huyền thoại của thế giới đôi khi là họ nhìn thế giới rất là thật luôn á. Ông nói là nếu chứ nghĩ lại chứ thấy cũng đúng ở chỗ là nếu người ta chỉ bạn làm cái gì, người ta dạy bạn làm cái gì thì cái đó là cái help, là cái sự giúp đỡ người ta cho bạn chứ không phải show help. Show help là khi mà bạn help bạn á, tức là bạn làm cái gì đó mà nó ngoài cái những thứ mà bạn có thể là gặt hái được liền, nhưng mà nó nuôi dưỡng linh hồn và cái thể thể trạng tâm lý tâm trí của bạn qua thời gian thì nó diễn tiến nó rất là từ từ đúng không? Nó phải chiêm nghiệm này kia thì nó mới thực sự là show help. Rồi bạn phải tích lũy trải nghiệm này kia, bạn phải chịu khó ra ngoài, bạn phải chịu khó va chạm, bạn phải chịu khó nghĩ những thứ mà không thể nghĩ được thì lúc đó thì nó mới là show help. Còn nếu người ta chỉ bạn làm cái gì thì đó là help. Dạng vậy. Cho nên cân bằng thôi, đôi khi chỉ thấy là show help, đôi khi có những cuốn sách rất là hay nha. Có những cái ý tưởng cũng rất là mới mẻ và rất là phù hợp. Nhưng mà cũng hạn chế là chỉ nghĩ là 70 tới 80% những cái thứ của bạn đọc nó không có đáng để mà mình tin sái cổ đâu, đôi khi nó lại là trong mình có hết rồi đó. Nên là cân bằng mấy cái đó lại, cân bằng. Cuối cùng thì chỉ nghĩ là đó là những thứ mà chị thấy quan trọng để mà chia sẻ mọi người về cái tập mà có thể là nhẹ nhàng hơn những tập khác. Và chỉ mong là mọi người khi nghe cái tập này thì có một chút cái niềm tin là mình sẽ làm được cái gì đó riêng cho mình. Và chỉ biết là trong cộng đồng của Trí thì một số bạn đang chuẩn bị làm podcast. Trí sẽ luôn ở sau để ủng hộ hết mình, có thể chia sẻ cho mọi người. Vì Trí biết là đó là một cái cách để mà mình hành động. Thời buổi này tất nhiên là để sáng tạo cái gì đó thì podcast là một cái kênh cũng rất là vui, cũng rất là hay. Rất là nhiều người làm, nhưng mà để làm nó tốt thì không phải là quá dễ. Nhưng mà thà mình làm còn hơn không, để mình biết là mình khả năng mình tới đâu. Đôi khi một số bạn trong cộng đồng Trí mà làm podcast đôi khi mốt nổi nhanh hơn Trí nữa, làm chắc nhiều khi hơi ghê hơn mình nữa. Nhưng mà Trí luôn sẵn sàng để support và hỗ trợ những người xung quanh của mình khi mà Trí biết là bạn đang bước vào cái giai đoạn hành động và bạn cần một cú hích. Vì Trí rất đam mê những người có ý chí và hành động. Dạng vậy. Hồi nãy Trí có một cái gì Trí tính nói mà tự nhiên Trí quên ngang luôn ta. Cái gì nhỉ? Đúng rồi. Có một cái quan trọng. Chị thấy thế này nè. Chị thấy là đôi khi Trí chia sẻ những cái này á, thì nó sẽ không có fair, nó không có công bằng cho một số bạn. Nếu mà bạn xuất thân từ những cái vị trí mà nó khó khăn hơn rất là nhiều. Chị biết là bản thân mình có những cái lợi điểm nhất định. Mình có chỉ có những cái cơ hội để va chạm cho cuộc sống, có cơ hội để mà khám phá cái ngành học của mình và đi tới cuối cùng của ngành học của mình. Chỉ biết là có nhiều cơ hội cho cuộc sống mình để làm cho mình có những tư duy này. Thành ra là khi mà chị nói tới việc tin tưởng bản thân của mình hay là xem nó trên hết mọi thứ, đôi khi nó có cái độ ngông nghênh nhất định. Nhưng mà chị thực sự thì hiểu cho mọi người nếu mà bạn trong những cái vị thế mà nó khó hơn, tức là bạn không có những cái nền tảng như vậy. Chị thấy cái này cũng ok. Và nó ok để mà thậm chí là bạn có những giai đoạn lạc lối và không tin vào bản thân của mình nữa, ok. Ai cũng sẽ lên sa mạc một lần thôi và ai cũng sẽ trong cái trạng thái là mông lung và không có một cái điểm đến cụ thể. Và trên sa mạc đó, như Trí chia sẻ một lần ở trong cái tập mà dũng khí trên sa mạc á, mình sẽ lên đó một vài lần và mình sẽ thấy khó chịu, mình sẽ thấy là cuộc đời nó hơi bất công và mình thấy mình đứng tại chỗ hoặc là mình đi mà không chả tới đâu hết. Ok, Trí cũng bị trong tình cảnh đó, Trí có thể hiểu được. Nhưng mà để tiến tới cái trạng thái hiện giờ thì dĩ nhiên là Trí cũng phải bươn chải trên đó một thời gian. Và Trí thấy là lâu lâu lên đó một lần để cho mình biết là nó có một nơi như vậy. Mình biết là mình có khả năng để lạc lối, nhưng mà mình cũng biết là có khả năng để trở về cái quỹ đạo mà vốn mình có thể làm được. Và nó sẽ xảy ra một lúc nào đó trong giai đoạn cuộc đời của bạn thôi. Và nếu mà bạn trong cái vị thế mà mông lung và không có những cái nền tảng thì Trí nghĩ là cho dù bạn ở trên sa mạc thì cũng sẽ phải có một cách nào đó bạn tìm một lối ra. Và cuộc sống này đôi khi nó sẽ không công bằng ở một cái mức độ 100% như vậy. Và chỉ biết là cái con đường của một số bạn đi sẽ khó hơn mình. đôi khi một số người bắt đầu từ số âm á, và Trí hiểu cái chuyện đó, và Trí luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người cái chuyện đó, nhưng mà nó cũng đến từ bạn rất là nhiều, là bạn có thể trở ngược lên số 0 hay không, và từ số 0 bạn đi lên đến số N hay cái gì đó, và mình chỉ có thể cố gắng thôi. Và nó cũng ok luôn, là để đôi khi mình có những cái gì đó mà mình thấy là nó dễ dàng, nó phù hợp với mình, một cái ý tưởng nào đó mà nó kiểu như là cơ bản, mà mình thấy nó đúng với mình, và mình thấy là nó giúp mình qua giai đoạn khó khăn. Chứ cũng ok chuyện đó luôn, chứ thấy whatever, những cái gì mà làm mình tốt hơn thì cứ bám vào nó. Tới lúc, lúc một lúc nào đó mình cũng sẽ phải nâng cấp và va chạm với những cái gã khổng lồ như Trí chia sẻ, thì lúc đó thì mình sẽ lên cái tầng mới. Nhưng mà đôi khi trong một vài giai đoạn chưa biết là thật ra là mình chỉ có thể làm cái gì đó mà nó gần gũi với mình nhất, chứ mình không thể nghĩ quá sâu xa được. Thì thôi, thì nó ok để mà trên sa mạc vài lần, chỉ là đừng nó đừng để mình bị dẫn vào những cái khu vườn lạc lối của ai đó, ở trong đó là ra không được là còn mệt hơn nữa. Cái này nó là một khái niệm trừu tượng, nhưng mà bạn suy nghĩ thử cái ý tưởng đó của Jay, tức là mình có thể lạc lối cho sao mà, nhưng đừng có vào khu vườn của ai đó mà mình không thực sự là mình tin tưởng, lạc dưới đó rồi sẽ mệt đó. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, và một tập ngắn gọn này để mọi người có một cái Tết vui vẻ thôi. Chỉ hy vọng là qua Tết chị sẽ bổ sung thêm một tập nữa, và tập tiếp theo sẽ là về Treat Yourself Like a Temple 2. Đã chị update thêm một vài thứ trong cái tập đó nữa, và chị nghĩ là cũng sẽ là một tập hay á, một tập mà có thể đón chào năm mới được cho một số năng lượng trong cuộc sống của mình cho nó thú vị, bay bổng tí xíu. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, và hy vọng là các bạn sẽ có một cái Tết cực kỳ là thú vị, ấm áp và quen thuộc luôn. Trí vẫn sẽ ở đây, và nếu bạn có cần gì thì cứ nhắn cho Trí trên Instagram. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.